Kính thưa anh chị em, trong cuộc sống để cho người ta có thể gặp gỡ nhau thì phải có những con đường. Con đường đó để làm cho người ta có thể di chuyển đến gặp gỡ, để hàn huyên, để cởi mở tấm lòng. Trong cuộc sống tâm linh, trong cuộc sống thiêng liêng đối với Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa là đấng đã đi trước, Ngài mở đường đến với nhân loại. Ngài mở đường khi sáng tạo nên con người và ban cho họ được nhiều ân sủng. Nhưng rồi con người sa ngã phạm tội, đánh chặn mất con đường đó, cắt đứt con đường đó. Nhưng mà Thiên Chúa là đấng yêu thương, Ngài vẫn không từ bỏ ý định của Ngài là cứu độ loài người. Vì vậy mà trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chọn ông Abraham là cha của một dân tộc, và sau này dân tộc đó trở thành một dân riêng của Thiên Chúa. Qua dân tộc đó, Thiên Chúa cho họ được cảm nhận tình thương của Thiên Chúa, sự trung thành của Thiên Chúa và lòng kiên trì của Thiên Chúa trong ý định cứu độ nhân loại. Nhưng mà rồi lịch sử của dân tộc Do Thái, là lịch sử dân riêng đó, đã nhiều lần bất tín, bất trung, đã rất nhiều lần phản bội Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn luôn luôn tha thứ, bao dung. Câu chuyện mà ngôn sứ Isaiah ngày hôm nay lớn tiếng để cho chúng ta biết được tình thương của Thiên Chúa như vậy. Dân tộc Do Thái bị đế quốc Babylon xâm chiếm và bắt đi đày vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giáng sinh. Rồi trong thời gian lưu đày đó, dân chúng khổ cực, dân chúng cảm thấy rằng mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Và vì vậy những hình phạt đã giáng lên đầu dân tộc Do Thái. Vì vậy mà dân tộc muốn ăn năn, muốn trở về với Thiên Chúa. Chính khi đó Thiên Chúa đã mặc khải cho ngôn sứ Isaiah để nói lên cái tiếng nói an ủi là: hãy an ủi dân ta. Và an ủi bằng cách nào? An ủi bằng cách là hứa cho dân tộc Do Thái đang bị lưu đày sẽ có một ngày được trở về quê quán, xây dựng lại quê hương, trở về nơi thánh địa của mình, nơi mà Thiên Chúa đã hứa ban cho cha ông họ và cho chính họ, nơi mà họ có đền thánh Jerusalem, nơi họ tập trung để ca tụng Thiên Chúa. Nhưng mà để chờ đợi cái ngày mà người ta kêu là vượt qua lần thứ hai ở nơi lưu đày trở về, thì dân tộc cần phải sửa sang lại con đường ở trong sa mạc, san phẳng những đồi núi, rồi lấp cho đầy những thung lũng, uốn cho thẳng những con đường cong queo. Tất cả những điều đó là điều phải làm để có thể đón dân lưu đày trở về. Và cái tiếng người hô trong sa mạc là tiếng người nói lên tình thương tha thứ của Thiên Chúa, nói lên sự ưu ái của Thiên Chúa đối với dân tộc Do Thái. Và rồi ngôn sứ Isaiah còn diễn tả Thiên Chúa là mục tử nhân lành nữa. Không những Ngài sẽ dẫn dắt đoàn chiên Như xưa kia, ông Môi-se đã dẫn dắt dân Do Thái vượt qua biển đỏ. Nhưng mà Thiên Chúa còn dẫn dắt dân, còn yêu thương dân như là vị mục tử chăm sóc đoàn chiên của mình. Người mục tử đó ôm ấp từng con chiên một, chăm sóc những con chiên bị đau yếu, bị thương tật, bế lên vai, bế lên lòng mình những con yếu đuối. Ngôn sứ Isaiah đã nói những lời an ủi đó và đầy khích lệ với dân tộc đang đau khổ ở chốn lưu đày. Kính thưa cộng đoàn, lời vang vọng của ngôn sứ Isaiah thì lại được Thánh Marco ngày hôm nay đề cập đến khi viết về khởi đầu tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Khi Thánh Marco viết khởi đầu tin mừng, Ngài đã dùng một cái từ ngữ ở trong Kinh Thánh là trong sách Khởi Nguyên, khởi đầu vũ trụ, khởi đầu thế này thế khác, thì Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ vạn vật và sáng tạo nên con người. Vậy Đức Giêsu, con Thiên Chúa đến trần gian này, Ngài cũng khởi đầu một lịch sử mới của nhân loại. Ngài muốn dẫn đưa con người về với Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của Ngài. Nên vì vậy mà khởi đầu tin mừng của Chúa Giêsu Kitô sẽ khai mở một triều đại mới. Như sau này Đức Giêsu nói, triều đại của nước Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, và để sửa soạn đón rước Đấng Cứu Thế, làm cho người ta có thể gặp gỡ được Đấng Cứu Thế, thì Thiên Chúa đã sai một vị ngôn sứ đến, như là trước kia Thiên Chúa đã cho ông Isaiah tiên báo. Đó là ông Gioan Tẩy Giả, người đã có một cuộc sống hết sức là lạ lùng, một cuộc sống nhiệm nhặt, một cuộc sống âm thầm, một cuộc sống quyết liệt để gặp gỡ Thiên Chúa trong hoang mạc. Đối với người Do Thái thì khi người ta vào hoang mạc là người ta đối diện với những khổ cực. Ban ngày thì nắng nóng, ban đêm thì lạnh buốt, và mọi sự đều là hoang vu, đều là trống vắng. Nhưng mà ở nơi đó, Thiên Chúa, người ta dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa. Như xưa kia dân tộc Do Thái ở trong hoang địa 40 năm, thì ông Gioan Tẩy Giả cũng theo sát gót những cái điều đó. Để ông vào hoang mạc, ông có một cuộc sống nhiệm nhặt tu trì. Y phục của ông là y phục áo bằng da lạc đà, và ẩm thực của ông đó là châu chấu và mật ong rừng. Ông từ bỏ tất cả những tiện nghi của thế giới lúc ông đang ở. Ông bỏ những hào quang của dòng họ ông và của chính ông nữa, để ông âm thầm vào trong hoang địa cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa, để ông có thể thực hiện thánh ý của Thiên Chúa sau khi ông đã cầu nguyện. Và đời sống của ông nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến người Do Thái ở Jerusalem, ở Judea. Nên vì vậy họ tuấn đến sông Giô-đan để nghe ông giảng, và đồng thời xin ông làm phép rửa để họ có thể thanh tẩy tâm hồn của họ mà đón nhận Đấng Cứu Thế. Kính thưa cộng đoàn, lời của ngôn sứ Isaiah đã là lời áp dụng hoàn toàn vào cuộc sống của ông Gioan Tẩy Giả. Tiếng kêu trong sa mạc này đã cảnh tỉnh và làm cho nhiều người phải thay đổi. Những núi đồi là những sự kiêu căng của con người, những ngạo mạn của con người phải được dẹp bỏ. những lúng sâu phải lấp cho đầy. Lúng sâu đó là những tham lam, những ham hố của con người mà không bao giờ con người muốn được lấp đầy. Tại vì bao giờ cũng có cái lòng tham, và lòng tham thì vô đáy. Và rồi sự quanh co cũng thế, con người sống lươn lẹo, con người sống không thật, con người sống giả dối với nhau, nên vì vậy mà gây chiến tranh, gây hận thù. Nên để có thể đón nhận đấng cứu thế thì phải từ bỏ tất cả những cái đấy. Con người phải trở nên hiền hòa, con người phải trở nên dễ mến, con người phải có một lòng chân thành, để từ đó mới có thể đón nhận và gặp gỡ đấng cứu thế được. Lời nói của ông Gioan Tẩy Giả đi đôi với cuộc sống của ông đã làm cho nhiều người tỉnh thức. Và kính thưa cộng đoàn, ông Gioan Tẩy Giả đã trở nên một gương mẫu cho cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta. Ngày hôm nay, giữa một thế giới đầy những tiện nghi của vật chất, giữa một thế giới mà người ta chạy theo cái lòng tham của con người, một cái lòng tham vô đáy về tiền của, về đủ mọi thứ, và người ta sống không chân thành, để rồi cứ phải nói dối, cứ phải nói quanh co, cứ phải sống không thành thật, làm cho con người không thể tin vào nhau. Nên vì vậy mà cuộc sống của những người Kitô hữu ngày hôm nay cũng chính là cuộc sống mà Thiên Chúa đòi hỏi là cần phải thay đổi, hoán cải cuộc sống của mình để có thể trở nên một lời chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới điên đảo và giả dối này. Và lời của Thánh Phêrô khuyên bảo các tín hữu là trong khi chờ đợi Chúa Giêsu quang lâm thì người ta phải sống ngay chính. Nên vì vậy không được chè chén say sưa, tức là không có tỉnh thức, nhưng mà người ta phải luôn luôn tỉnh thức, phải luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện như ông Gioan, cầu nguyện như Đức Maria, và thực hiện ý của Thiên Chúa như mẹ Maria: này tôi xin vâng như lời thiên thần nói. Và như Thánh Gioan, một con người mà luôn luôn thực hiện ý của Thiên Chúa, nên vì vậy ông bất chấp cái mạng sống của ông vẫn nói và vẫn cảnh tỉnh người ta, dầu rằng người ta nghe hay không nghe, dầu rằng người ta giết hay là người ta bách hại ông, nhưng ông vẫn nói tiếng nói của Thiên Chúa là cần phải lấp cho đầy và san cho bằng để có thể gặp gỡ Thiên Chúa vào chính tâm hồn của mình. Nên ngày hôm nay giáo hội vẫn mong mỏi cho con cái mình là trong mùa vọng con cái của mình sẵn sàng để làm sao sửa đổi để có thể sống với Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa ở trong thế giới ngày hôm nay.